This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Một lần nữa sẽ được trở lại làn sóng của Sài Gòn Dallas và cùng với chị Hình Dung xin gửi lời chào đến với quý vị. Mời quý vị cùng đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Andrew Hồ Quang. Mời quý vị có những câu hỏi liên quan đến các vấn đề về an sinh xã hội gọi ngay cho chúng tôi qua số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Và Duy Khang xin gửi lời chào đến chị Hình Dung cũng như là gửi lời chào đến cô Angie Hồ Quang.
Dạ vâng, Hình Dung xin kính chào chị Hồ Quang cũng như là mến chào Duy Khang.
Dạ thì kính chào quý vị thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chào Hình Dung và Duy Khang. Tôi biết sắp tới là Duy Khang sẽ cũng như Hình Dung sẽ gửi đến quý vị số điện thoại của đài để quý vị nếu có những thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội thì quý vị có thể gọi vào cho chúng tôi. Xin lưu ý là nếu mà quý vị có đặt câu hỏi thì chọn cho mình một bí danh, anh Tư, anh Tèo hay gì đó, để mà đặt câu hỏi cho chúng tôi nhé.
Vâng, không cần nói tên thật ra mà cũng chẳng cần phải nói, phải đọc cái số an sinh xã hội đúng không cô?
Cái đó là cấm kỵ.
Dạ,
đọc vâng. Số an sinh xã hội là điều cấm kỵ.
Dạ vâng, đúng rồi.
Cô Angie chỉ cần biết cái nội dung câu hỏi của quý vị là có thể trả lời được. Một lần nữa, số điện thoại của chương trình đó là 817-899-4110. 817-899-4110, quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp về những câu hỏi liên quan đến an sinh xã hội. Trong khi chờ đợi quý vị thính giả gọi vào, thì cho Duy Khang xin hỏi cô Andrew Hồ Quang là hiện tại mình có những cái thông tin gì mới để mình cập nhật đến cho quý vị thính giả, quý vị đồng hương về vấn đề an sinh xã hội hay không thưa cô?
Dạ, về vấn đề an sinh xã hội thì chúng tôi có một cái tin cho năm 2016, mặc dù cái tin đó không vui, nhưng mà không có gì vui hết. Mà đằng nào thì mình cũng phải biết. Kính thưa quý vị, mỗi năm vào dịp tháng 10 thì chúng ta hay nói về cái COLA là Cost of Living Arrangement, cái tiền phụ cấp đắt đỏ cho năm sau, những người lãnh những cái quyền lợi an sinh xã hội hay là SSI, thì thường mình có thấy có lên một chút. Quý vị hay gọi tôi và hỏi một cái câu hỏi rất là dễ thương: cô ơi, năm nay mình lên lương được bao nhiêu? Thì cái câu trả lời là năm nay mình không có được lên lương. Có nghĩa là hồi xưa tới giờ, năm nay mình lãnh sao, năm tới mình lãnh vậy. Đối với tiền hưu, riêng với SSI thì một người vẫn, một cá nhân vẫn được lãnh 733 đồng, và một đôi vợ chồng chung sống với nhau cũng sẽ tiếp tục lãnh 1.100 đồng.
Dạ vâng, cảm ơn cô Andrew Hồ Quang cho những cái thông tin cập nhật. Bây giờ thì chúng tôi xin được mời một vị thính giả đầu tiên của chương trình, xin cho hỏi cái nickname và đặt câu hỏi với cô Andrew Hồ Quang ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ. Dạ, Hành Dung và Diêu Khang xin gửi lời chào. Dạ, xin cho biết cái nickname, xin... thứ mấy thôi, khỏi nói tên cũng được.
Mình thứ hai.
Rồi, chào cô Hai, chị Hai.
Dạ, xin chào cô Hồ Quang và tất cả chị em trên đài. Dạ, em muốn xin hỏi cô Hồ Quang là em nghe nói là mình lãnh tiền hưu đó cô.
Dạ.
Nếu mà mình lãnh dưới 700 hoặc là 725 đồng thì mình không phải... mình được giảm mọi thứ phải không cô, như là tiền phút nhận được tiền phút tem, rồi không phải giảm tiền thuốc, tiền đi bệnh viện, dạ phải vậy không ạ? Thêm vào đó nếu mình lãnh trên 800 đồng thì mình không có được hưởng những cái phần đó phải không cô?
Như thế này nhá, như tôi mới vừa thưa đó, cái chi phiếu SSI là chữ viết tắt của Supplemental Security Income, là một thứ trợ cấp bổ sung dành cho những người có tài sản và thu nhập hạn chế. Cái tài sản và thu nhập hạn chế cho một cái thu nhập cho một cá nhân là 733 đồng, cho một đôi vợ chồng là 1.100 đồng. Tuy nhiên với cái chương trình SSI, khi cứu xét hồ sơ thì chính phủ có miễn trừ 20 đồng đầu tiên của bất kỳ một cái nguồn thu nhập nào. Như vậy nếu mà mình có được tiền hưu bổng là tôi lấy thí dụ nhé, 750 đồng thì người ta trừ đi 20 thì chính phủ chỉ cứu xét dựa trên cái 730 đồng còn lại, và 730 đồng thì nó ít hơn 733, do đó nhân vật này sẽ hội đủ điều kiện, nếu chỉ có được $2,000 là tài sản sẽ xin được SSI, và chỉ cần có 1 đồng trên cái chi phiếu SSI thì sẽ được hưởng thêm Medicaid. Còn cái chuyện food stamp thì không cứ là phải 700 mới được hưởng food stamp, mà trên 800 không hưởng food stamp. Theo chỗ tôi được biết thì food stamp là dựa theo cái chi tiêu của mình. Nếu mình có 800 mà mình phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước vân vân dòm lại thì cái phần tiền để đi chợ thì coi như nó ít ỏi quá, thì có thể chính phủ sẽ giúp qua cái chương trình stamp phiếu. Còn lặp lại, với SSI thì nếu mình ít hơn một người ít hơn 753 đồng và một đôi vợ chồng ít hơn 1.120 đồng, tài sản một đôi vợ chồng đừng quá 3.000, một cá nhân đừng quá 2.000 thì sẽ xin được thêm cái SSI. Một khi được SSI thì có thêm Medicaid.
Nhưng mà em muốn hỏi thăm cô là ví dụ như là mình không có xin tiền SSI đó cô, mà mình chỉ có tiền hưu thôi, nhưng mà chỉ có được là 725 đồng một tháng á cô. Thì
nhưng mà mình có nhiều tiền hơn 2.000 không?
Không.
Vậy tại sao mình không xin SSI? Tại vì cái luật ở đây đó, muốn được hưởng Medicaid thì mình có thể được hưởng Medicaid với nhiều chương trình. Có thể hưởng Medicaid là một phụ nữ đang mang thai, một em bé dưới 18, dưới 21 tuổi đang có cha mẹ có lợi tức thấp, hay là những người bệnh tật cũng được hưởng Medicaid. Và một nhóm người nữa được hưởng Medicaid tự động một khi mà mình được hưởng SSI, SSI qua bệnh tật hay SSI qua tuổi tác.
Nếu mà mình SSI thì là mình phải đầy đủ điều kiện mới được xin chứ cô hả?
Dạ, thì như tôi thưa, cái tiên quyết của SSI đó là income và resource, có nghĩa là đừng có cái mức tiền mà hồi nãy chúng ta đã trao đổi với nhau rồi, cũng như tài sản đừng quá 2.000 cho một người và đừng quá 3.000 cho một đôi vợ chồng. Thêm một điều kiện nữa là về cái cách sắp xếp ăn ở của mình, thì mình phải tự chủ, mình phải có trách nhiệm trên cái phần đóng góp về nhà, tiền nhà, tiền tiền nước cho mình.
Với lại cho em hỏi thăm một cái là nếu mà nghe nói là ví dụ về vấn đề nhà thì không tính tài sản cô ha. Nhưng mà
cái căn nhà mình phải ở trong căn nhà đó nhé.
Còn vấn đề xe đó cô, thì là ví dụ mà hai vợ chồng hai chiếc có được không, hay là hai người chỉ một chiếc thôi cô?
Hai người thì được miễn trừ cái chiếc xe tốt hơn. Giá trị của chiếc xe ít tốt hơn chiếc xe thứ nhì đó thì được tính là tài sản.
Thì nếu mà hai chiếc là giá rẻ thì không sao phải không cô?
Nếu cái chiếc xe thứ nhì đừng quá 3.000 đô la, tại vì chính phủ quy định cho phép hai vợ chồng có quyền có cái tài sản tới mức 3.000 đô la.
Cái chiếc thứ nhì là không được hơn 3.000, dưới 1-2.000 ok cô ha?
Dạ đúng rồi.
Thôi được, con cảm ơn cô rất nhiều.
Chào nhé.
Cảm ơn cô.
Cảm ơn chị đã gọi vào cho chương trình. Và bây giờ cho phép Duy Khang xin được mời thêm một vị thính giả tiếp theo nhé. Xin được gửi lời chào và mời đặt câu hỏi cho cô anh chị Hồ Quang ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ.
Dạ chúng tôi nghe ạ.
Dạ cô, tôi là tên Hùng, sinh năm 1964, mà bây giờ bệnh nay là 3 năm rồi. Không có đi làm gì hết, rồi bây giờ có cái gì mà để mà giúp được không?
Dạ, trong quá khứ ông có đi làm không?
Dạ, tôi làm 21 năm rồi.
Rồi, tại sao cái hồi bệnh mình không đi xin từng bệnh?
Dạ, không có biết ngày chỗ nào xin nữa.
Mà ông bệnh có nặng lắm hay làm hay là bệnh?
Dạ, tôi bị cao máu và tiểu đường rồi, là gastroenterology lắm á.
Ôi vậy cái đó ông còn thua tôi rồi nè, tôi nè nha. Tôi bây giờ tôi khai ra nha là tôi là mỡ đường máu đó.
Con tôi cũng vậy.
Đó thầy, nhưng mà mỡ đường máu không có nghĩa là mình không đi làm được, hiểu không?
Không bị tim nó làm bạc tôi coi.
Ok. Thì bây giờ đi xin thử trên Sở An sinh Xã hội. Ông có vợ không?
Dạ có.
Bà xã có đi làm không?
Dạ có.
Lương tốt không?
Ông là lương có 10 mấy ngàn năm mà.
Rồi, tài sản của ông bà có trên 3.000 không?
Không.
Không, thì đợi. Bây giờ ông cứ đi xin thử cái tiền bệnh nha. Ông có thể đến văn phòng an sinh xã hội, hoặc là ông gọi cái số điện thoại này, tôi lấy giấy viết ra đi, tôi đọc chậm chậm từ từ nha.
Dạ. Dạ, cái máy ạ.
Dạ, 1800 772 1213. Dạ, gọi để xin cuộc hẹn nhé. Rồi hồi xưa tới giờ đi khám bệnh mà bác sĩ là ông bác sĩ nào, địa chỉ ông ở đâu, rồi ông định bệnh mình như thế nào, rồi ông điều trị cho mình ra sao, mình đang sử dụng những loại thuốc nào, thì nhớ có tất cả những cái thông tin đó nhé.
Dạ, tôi ở trong GPS à cô?
Dạ.
Đi GPS.
Dạ, GPS thì mình cũng phải có những cái, mình để cho Sở An sinh xã hội biết là GPS điều trị cho mình, nhưng mà người ta điều trị cách nào, người ta mổ, người ta cho uống thuốc, hay là người ta có những cái thử nghiệm gì, thì mình phải có những cái thông tin đó nhé.
Rồi có xin được tiền gì mà để mà mình tạm sống không?
Dạ thì bây giờ mình xin trước coi người ta cho thì mình mới có tiền tạm sống, còn không thì cứ lại phải thân cư thê, vợ đi làm về phụ cho mình thôi.
Dạ, dạ. Dạ không có chương trình gì hết.
Dạ, nghĩa là nếu mình đủ điều kiện thì sẽ có nhá.
Dạ,
thì cảm ơn đã gọi vào.
Dạ vâng, cảm ơn ông Hùng đã gọi vào tham gia với chương trình. Xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào.
Hello, phải con không ạ?
Dạ thưa vâng ạ, và mời chị đặt những câu hỏi và cho biết tên ạ.
Ủa, nãy nó không, dạ tên...
Rồi tên 3, tên 4 đặt đại đi chị. Dạ, rồi
tên
xong.
4. Dạ. Dạ. Con có câu hỏi là giống như là con có người gì á mà hồi xưa giờ là bị bán thân bất tội qua Mỹ không biết làm, nhưng mà đã ăn tiền già tiền bệnh, bây giờ mới mất đi. Nhưng mà con cái thì giống như là cũng lên khơm cho nên mượn tiền có làm đám ma cho bà đó, mà người ta nói bây giờ có thể xin chính phủ giúp cho cái việc tiền mà làm đám đó cô. Có được không ạ?
À? Em nói là bà dì của em lãnh tiền già tiền bệnh là tiền SSI hay là tiền gì?
Dạ, tiền mà hồi xưa giờ qua Mỹ không có đi làm là
dạ,
hết.
Cái đó là SSI. Thì SSI dạ. Chỉ giúp cho cái người có lợi tức thấp, tài sản hạn chế trong lúc còn sống. Còn
dạ.
Sau khi qua đời thì không có một cái ngân khoản nào để giúp cho thân nhân lo cái chuyện hậu sự.
Dạ, 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 con cảm ơn cô. Vậy con có câu hỏi nữa. Ví dụ bây giờ con, như con là single mom, mà lợi tức của con một tháng có 1,000 thôi. Lúc trước thì có tiền cho support, nhưng mà bây giờ ông chồng ông không đi làm, mà con phải trả tiền nhà, tiền cửa là trên 2,000 lận. Vậy con có được đi xin cái gì không cô?
Mấy em nhỏ đó dưới 18 không?
Dạ, dưới mới 13 tuổi rồi cô.
Vậy thì đi xin, trước nhất là đi xin thêm cái bảo hiểm sức khỏe cho các cháu, rồi
dạ.
Xin thêm cái tem phiếu.
Dạ.
Nhá.
Dạ. Được hả cô?
Nếu mà em làm chỉ có 1,000 mà có mấy nhi đồng lận?
Dạ, em có một đứa mới lớn thì nó tự đi làm, nó lo được rồi, nó ở riêng. Còn em, dạ em làm có 1,000 thôi mà em phải trả tiền nhà, coi như hô cái bill là em trả hết.
Thì em cứ đi xin thêm cái tem phiếu nhé.
Dạ, dạ, dạ. Vậy con cảm ơn cô.
Chúc em may mắn nha.
Cảm ơn cô.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào đến với chương trình. Tiếp theo chúng tôi xin mời một vị thính giả. Kế ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ vâng, xin chào ạ.
Dạ chào chị Em Dung và chào Di Khang và chào cô anh chị Hồng Quang.
Dạ xin chào.
Cô ơi, cho con hỏi, bây giờ con 40 tuổi rồi, mà con làm đủ hơn 40 chứng chỉ rồi, mà con có quốc tịch rồi. Thì bây giờ con đi về Việt Nam con ở, thì sau này tới tuổi hưu con lãnh tiền được không cô?
Con ơi, sao con còn trẻ mà con bỏ cô con đi vậy?
Chắc nào tôi gọi
mới có 40 tuổi mà đòi đi về. Thì thật sự một khi đã có 40 tín chỉ, em đã là công dân Hoa Kỳ, thì em muốn rong chơi ở đâu cũng được. Đến khi em 62 tuổi, em có thể xin cái tiền hưu non. Nhưng mà nếu mà mình lận lưng dọn dẹn có 10 năm làm việc, thì cái tiền hưu của mình nó sẽ rất rất là khiêm nhường nhé.
Thì có làm nay 20 năm rồi tôi.
20 năm cũng đâu có thấm thía gì đâu. Cô làm 30 năm cô dòm ra cái lương cô cũng không bao nhiêu hết trơn á.
Tại thì con đi làm, vợ con cũng đi làm, thì hai người thay thế chung lâu rồi, mà con cái tại nghỉ nghỉ giờ chán ở ở Mỹ, ở Texas quá. Tại vì bây giờ con đi học vô trường mà cứ tối ngày cứ lo là cứ như là sợ người khác đem súng vô bắn rồi tùm lum hết. Ôi rồi co lẹt bây giờ nó cũng cho đem súng vô ở Texas này, cho đem súng vô, thành ra chắc tính dọn về Việt Nam ở thôi. Ừ.
Con ơi, sống ở đâu cũng có hết con ơi, trời kêu ai nấy dạ con ơi.
Trời kêu ai nấy dạ. Con nghe tính hỏi
suy nghĩ gắt chân tráng suy nghĩ nha, bỏ cô đi tội nghiệp nha.
Còn trẻ quá mà.
Dạ rồi.
Ok, bye bye.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Thì Duy Khang nghĩ là chắc anh cũng đi theo tiếng gọi của quê hương đúng không ạ? Về quê hương chơi. Bây giờ thì xin được mời tiếp theo một vị thính giả nữa nha. Duy Khang và xin gửi lời chào.
Hello.
Dạ vâng ạ. Dạ xin cho biết quý danh đi.
À, Thu Tâm Thu ở Rembury.
Dạ vâng, dạ. Chào chị Thu.
Cô chào cô Hùng, chị Hồ Quang và hai cháu.
Dạ. Dạ.
Là tôi năm nay 62 tuổi.
Xì top nha chị Thu. Xì top. Cái em Hạnh Dung này, cái giọng trẻ chứ em cũng bự cỡ chị đó.
Ôi vậy hả? Thôi vậy thôi, xin lỗi.
Không có sao.
Tại nghe kêu chị Hạnh Dung tưởng nó còn trẻ.
Xong dạ rồi, cái tiếng em trẻ nha, em cũng nhiều năm nhiều tháng rồi.
Xin lỗi.
Trời ơi chị Hồ Quang làm bể quá chị Hồ
Quang. Thấy tiếng trẻ quá. Tưởng là chị Sang thôi. Là tôi xin được tiền hưu non hồi tháng 6.
Dạ.
Mà trước khi hưu non á là tôi xin được tiền food stamp là một tháng là 198 đồng. Tại vì tôi bị lay off, tôi ở nhà, tôi xin được tiền food stamp.
Dạ.
Sau khi tôi xin được tiền hưu non mà tôi bây giờ chỉ có tôi làm việc có 10 năm, có lãnh hưu non có 373 đồng thôi.
Dạ.
Rồi cái tiền food stamp là mới gửi về cho tôi là có 128 đồng. Như vậy ngoài cái tiền, hai cái khoản tiền đó tôi có thể xin được tiền gì không chị Hồ Quang?
Dạ thôi giờ mình được 62 rồi ha, ráng dạ. 3 năm nữa thì mình xin được cái SSI.
SSI?
Dạ.
Dạ, dạ, vậy bây giờ thì tôi cũng xin được GPS.
Dạ, thì đỡ rồi, được rồi.
Đỡ rồi, phải tính hỏi coi có xin được cái gì thêm không?
Thôi ráng chờ 3 năm nữa nha.
Được dạ, rồi, okay. Chị cảm ơn.
Rồi, dạ.
Dạ, dạ, bye.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Mà chị Hồ Quang ơi, cái này là Hạnh Dung hỏi, phải chờ tới 3 năm nữa hả? Bộ bây giờ xin không được sao chị?
Bây giờ cô này còn trẻ quá, mới có 62 à. Tuổi để mà được xin SSI phải là 65.
Ồ. Nhưng mà 62 là xin tiền hưu được phải không chị? Em
nếu
em
có 10 năm làm việc.
Tới 20 năm làm việc lận chị ơi. Dạ vâng, cảm ơn chị Hồ Quang rất là nhiều. Và bây giờ chúng tôi xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào. Dạ xin chị cho biết tên.
Hello,
dạ vâng chị đó ạ.
Cho phép Duy Khang xin ngắt lời chút xíu. Không biết là chị có thể giúp cho Duy Khang tắt cái radio hoặc là tránh xa cái radio để tránh cái tiếng vang lại không ạ? Và bây giờ xin mời chị tiếp tục câu hỏi với cô anh chị Hồ Quang nha.
Dạ, em xin muốn hỏi là ông xã em ổng mất rồi đó. Mà em nghe hôm bữa trước chị có nói là 60 tuổi là em được em xin được cái em hưởng được cái tiền hưu của ổng đó chị. Thì em muốn hỏi là thí dụ khi mà mình lãnh cái tiền hưu của ổng mới, họ có tính tài sản của mình không chị ha?
Dạ thưa không. Cái đó là quyền lợi của bà là kết hôn với một người có đi làm, có đủ số tín chỉ an sinh xã hội. Tuy nhiên, phải lưu ý thêm một việc là mặc dầu bà đủ điều kiện để lãnh cái quyền lợi tổng sinh, nhưng nếu mà bà đi làm, bà còn đi làm không?
Dạ, em còn đi làm.
Thì cái số lương của bà không được vượt quá 1.320 đồng một tháng.
Dạ, bây giờ thì chưa, nhưng mà em tính cái 60 tuổi.
Ok. Rồi, nhưng mà nhớ nhé, nhắc thêm chuyện nữa nha. Cái thời điểm mà nạp đơn xin cái quyền lợi của người quá phụ, lúc đó bà phải là người độc thân nhá.
Dạ, dạ, cái đó thì em biết.
Dạ.
Nhưng mà em tại vì nãy giờ em nghe cái vụ mà tài sản cho nên em mới thắc mắc, em hỏi với thường thường em nghe xong à.
Dạ.
Cảm ơn chị.
Dạ, tôi chào.
Dạ, cảm ơn tất cả.
Dạ vâng, xin cảm ơn.
Và bây giờ thì cho phép chúng tôi được mời thêm một vị thính giả nữa trước khi kết thúc phần 1 của chương trình nhé. Xin được gửi lời chào ạ.
Hello, dạ phải em không ạ?
Dạ vâng,
đúng rồi.
À.
Dạ dạ, xin chào anh chị, chào cô Hồ An, con tên Thảo. Con có câu hỏi là cách đây khoảng 4 tuần con có gọi lên, tại vì người ta gửi giấy về á, thì nói là ba mẹ con có thể apply cho cái gọi là cái premium assist gì để bớt cái tiền 104 đồng mà mỗi tháng ba mẹ con phải trả cho tiền thuốc hay gì đó. Thì con cũng gọi lên làm cái application thì xong hết rồi, họ nói nó submit rồi. Thì sẽ có người gọi về để interview ba mẹ qua phone sơ sơ vậy đó. Thì coi như là đã được qualify, tại vì ba con được 600 mấy, còn mẹ con được 334 đồng tiền hưu á, tại hai người trên 70 tuổi hết rồi. Nhưng mà bây giờ á, thì ba con lại quyết định bán căn nhà, thì cái tiền bán căn nhà nó có bị ảnh hưởng tới cái tiền premium một chút đó không mẹ con?
Có. QMB hay là Medicare Saving Program là một chương trình trợ giúp cho những người đang hưởng Medicare mà nghĩa là cái tài sản thì nó không cao lắm mà thu nhập cũng không cao lắm, dù vậy vẫn có cái mức quy định về tài sản và thu nhập. Thì cái tài sản của một đôi vợ chồng không quá 17.000 đô la, thì nếu mà ba mẹ em bán một căn nhà thì tôi biết chắc rằng giá trị mà bán được của căn nhà chắc chắn phải cao hơn số đó.
Rồi như vậy là bao nhiêu năm nữa thì có thể xin lại được cái đó?
Người ta, chính phủ sẽ có một cái thời gian người ta gọi là 5 years look back, là dòm lại 5 năm đó, 5 năm nhìn lại. Thì cái bây giờ nếu mà ba em bán cái căn nhà thì phải 5 năm sau ba mới có điều kiện để xin lại cái chương trình Medicare Saving Program. Chào các em.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào cho chương trình. Và đến đây cho phép chúng tôi xin tạm ngừng ít phút để gửi đến cho quý vị một vài thông tin thương mại. Và lát nữa đây sẽ trở lại với phần 2 của chương trình. Xin mời quý vị hãy giữ làn sóng của đài chúng tôi.
Nhanh hơn ngân hàng, nhanh hơn bưu điện và rẻ hơn bất cứ nơi nào, đó là Hoa Phát. 1-800-531-6363. Công ty chuyển tiền về Việt Nam đầu tiên với các dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam nhận trong ngày tại các trung tâm thành phố lớn. Gửi quà về Việt Nam ta phát tận nhà, an toàn, nhanh chóng. Tổng đại lý phân phối dầu nóng Aurora trên toàn nước Mỹ. Cung cấp sữa bột dinh dưỡng Entrex dùng cho mọi lứa tuổi. Đại lý sữa bột Xgen dùng cho bệnh tiểu đường, làm giảm cân, tránh béo phì. Bán các loại sạc điện thoại gọi về Việt Nam và Kinetcon. Khi về thăm thân nhân ở Việt Nam, muốn gọn gàng, nhẹ nhàng khi di chuyển, muốn thoải mái ở phi trường và cửa khẩu, hãy giao tất cả đồ đạc vật dụng còn sót lại cho Hoa Phát đem đến tận nhà cho quý vị. Chọn mặt đầu tiên, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363.
Hoa Phát cửa chuyển về Việt Nam.
Kính mời quý vị nghe cảm nhận về bộ phim Ride the Thunder, cửa ngọn sóng.
Tôi rất là xúc động và cái phim này tôi đã đón chờ từ rất lâu rồi. Không ngờ ngày hôm nay đã về, cho nên là tôi đi coi liền. Dạ, rất là mừng. Chồng tôi cũng là lính Việt Nam Cộng Hòa mà đã tử trận rồi. Rất là yêu quý những người lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Và khi biết được đây là một cái phim do những người lính đóng và lấy lại cái danh dự cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa thì tôi rất là vui. Và đây là một cái cơ hội để biết rằng là người lính Việt Nam của mình chiến đấu như thế nào.
Bộ phim nổi tiếng của Mỹ viết về cuộc chiến Việt Nam có tựa đề Ride the Thunder sẽ có buổi ra mắt với khán giả Dallas. Đạo diễn diễn viên sẽ gặp gỡ khán giả tại vùng Garland. Mời quý vị đến rạp Galaxy 10, số 11801 McCree Road, Dallas, Texas 75238, rất gần với góc Jupiter và xa lộ 635, lúc 6 giờ chiều ngày thứ Sáu 30 tháng 10.
Và tại khu vực Fort Worth và Arlington, quý vị có thể đến với rạp Grand Prairie 10, số 510 Westchester Parkway, Grand Prairie, Texas 75052, rất gần đường Carroll Parkway và xa lộ 20, lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy 31 tháng 10.
Mọi chi tiết xin gọi Dan Trần 817-726-8253, 726-8253.
Hello, Nails Warehouse đây.
Chị ơi, chỗ chị có bán các mặt hàng của ngành nail không?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có hết.
Có bán ghế spa đẹp bền và các mặt hàng như là hair hay là skincare không chị?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có đủ.
Vậy thì chỗ đó có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail 711 không?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có luôn.
Ủa, vậy còn delivery thì sao chị?
Dạ, yeah, Nails Warehouse free delivery và có giá đặc biệt cho những người mới mở tiệm nữa đó thưa anh.
Trời đất ơi, vậy thì tôi đến liền. Nails Warehouse ở đâu vậy chị?
Nails Warehouse tại 9780 Warner Street, phòng 240 trong khu chợ Hồng Kông, Dallas. 214-575-3005, 214-575-3005.
Hello, Nails Warehouse đây.
Chị ơi, chỗ chị có bán các mặt hàng của ngành nail không?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có hết.
Có bán ghế spa đẹp bền và các mặt hàng như là hair hay là skincare không chị?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có đủ.
Vậy thì chỗ đó có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail 711 không?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có luôn.
Ủa, vậy còn delivery thì sao chị?
Dạ, yeah, Nails Warehouse free delivery và có giá đặc biệt cho những người mới mở tiệm nữa đó thưa anh.
Trời đất ơi, vậy thì tôi đến liền. Nails Warehouse ở đâu vậy chị?
Nails Warehouse tại 9780 Warner Street, phòng 240 trong khu chợ Hồng Kông Dallas. 214-575-3005 214-575-3005.
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại sản phẩm dược thảo với nhiều thương hiệu khác nhau. Nhưng để tìm được các sản phẩm được tinh chế từ nguyên liệu dược thảo chọn lọc và phối hợp có hiệu quả cao trong dịp bồi bổ và tăng cường sức khỏe, hãy chọn công ty TNN America Earth và bác sĩ Thomas trong võ điều hành. Các sản phẩm dược thảo của công ty TNN America Earth đang được bán tại các đại lý khắp nơi. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc 1-888-811-1133, 1-888-811-1133.
Làm cách nào để khi vay tiền, khoát trương hoặc mua cơ sở thương mại, mua commercial building mà không cần lấy tên cá nhân của mình để đảm bảo cho số tiền vay? Hãy gọi Tina Đỗ 972-644-1000. Cần tham khảo trước khi mua nhà để biết được vay tiền được không và vay được bao nhiêu. Hãy gọi Tina Đỗ. Chúng tôi có nhiều chương trình đặc biệt sẽ giúp quý vị vay tiền mua nhà dễ dàng, hồ sơ sang tên nhanh chóng. Quý vị mua nhà mới và muốn được up to 10.000 tiền prepay, hãy gọi Tina Đỗ. Quý vị cần bán nhà, chúng tôi cần mua nhà trên toàn vùng Dallas Fort Worth, trả tiền mặt, sang tên trong vòng 2 tuần, liên lạc Tina Đỗ.
972-644-1000.
Mới, văn phòng bảo hiểm All in One tại Garland là nơi one stop shopping bán các loại bảo hiểm xe, nhà, bảo hiểm cho cơ sở thương mại, sức khỏe cá nhân, nhân thọ. Đến với All in One, bảo đảm bảo hiểm của quý vị sẽ bằng hoặc thấp hơn bảo hiểm hiện tại của quý vị.
Văn phòng bảo hiểm All in One có những dịch vụ khác như khai thuế, mua bán nhà, thị thực trực ký, giúp ghi danh food stamp, Medicaid, chip, v.v.
Đặc biệt, giúp quý vị ghi danh hồ sơ Obamacare mới, Renew, Inform 1095A, đổi bác sĩ hoàn toàn miễn phí.
Văn phòng bảo hiểm All in One tại Garland trong khu chợ Trường Nguyên bên cạnh Pronail Supply mở cửa 7 ngày một tuần. Số điện thoại 469-684-2758, 469-684-2758.
Thông báo chương trình bảo hiểm Obamacare 2016 sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 11. Xin quý vị lưu ý. 1. Những quý vị đang có bảo hiểm Obamacare cần phải bổ túc hồ sơ với Marketplace trước ngày 15 tháng 12. 2. Các chương trình bảo hiểm cho năm 2016 sẽ có nhiều thay đổi. Blue Cross Blue Shield Texas sẽ loại bỏ chương trình PPO. Những quý vị có mua chương trình này xin cập nhật hồ sơ để chọn bảo hiểm khác. 3. Nếu quý vị không bổ túc hồ sơ đúng hạn, chương trình bảo hiểm có thể sẽ thay đổi hoặc giá sẽ tăng cao. 4. Xin quý vị cập nhật trực tiếp từ hồ sơ cũ, không nên tạo hồ sơ mới hay thay đổi người đứng chủ hồ sơ để tránh các rắc rối về thuế. Mọi thắc mắc về chương trình, cần bổ túc hồ sơ, quý vị có thể gọi đường dây tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm mỗi ngày trên 50 tiểu bang. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Mời quý thính giả tìm đọc báo trẻ tuần này số 959 ra ngày 22 tháng 10 với những mục đặc sắc sau đây. Truyện ngắn buổi sáng sinh phần của nhà văn Trần Vũ, một cây bút hiện thực huyền ảo rất xuất sắc của hải ngoại. Cái chết là sự bí mật quả vậy. Chưa mấy ai có những trải nghiệm về những gì xảy ra sau khi đời sống chấm dứt. Mời bạn theo dõi nhiều tập tục trên thế giới qua bài Những lễ hội người chết của nhà văn Ngọc Linh. Ngày nay để bớt cô đơn thì người ta có thể tìm đến nhau qua những website tìm bạn tình. Điều này trở nên chuyện bình thường, nhưng liệu có nguy hiểm gì không? Mời các bạn theo dõi phần 1 của chuyện vụ án tình yêu online rất ly kỳ và hấp dẫn. Và những mục rất thiết thực trong đời sống hàng ngày như làm thế nào khi xin bị nghẹt nên mua bảo hiểm xe một cách khôn ngoan. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ từ sau 12 giờ thứ tư hàng tuần và từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-675-4383.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây, Hạnh Dung, Di Khang cùng với chị Angie Hồ Quang trở lại trong chương trình An sinh xã hội. Và quý vị hãy gọi vào số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110 để mà đặt những câu hỏi có liên quan về đến An sinh xã hội cùng với lại cô Angie Hồ Quang. Và một lần nữa, Hạnh Dung và Di Khang gửi lời chào chị Hồ Quang.
Mới có 5-10 phút mà cũng chào rồi ha.
Dạ phải chào chứ chị.
Rồi, chúng tôi đã trở lại trên làn sóng. Xin mời quý vị cùng tham gia chương trình.
Bây giờ cho phép Duy Khang sẽ được mời một vị thính giả đầu tiên của phần 2 chương trình. Xin được gửi lời chào.
Hello, phải em không ạ?
Dạ vâng,
dạ,
phải
vâng
thưa
ạ.
Chị.
Dạ, xin chào chị Hạnh Dung, Duy Khang với cô Hồ Quang.
Dạ, thưa chào.
Dạ, em có câu hỏi này vì bệnh đó. Em được Medicare và SSRI. SSI cô nhá.
SSI hay là SSDI?
A á cô, ABC đó cô.
À, cái đó là em có lãnh trên 733 đồng một tháng phải không?
Dạ.
Ok, rồi. Cái đó là dạ, gọi là SSDI.
Câu đầu tiên là cái tiền này có phải là tiền trợ cấp hay là tiền mình đóng thuế lúc đi làm hả cô?
Cái tiền này là quyền lợi của mình, chứ không phải là trợ cấp. Cái này là benefit của mình.
Tức là cái tiền social đó hả cô?
Yes.
Ồ, vậy nó có hạn chế nhà tài sản không cô?
Dạ không, dạ không. Dạ. Mà có chồng có bậc tỷ phú cũng không sao hết.
Ồ. Oh. Wow, nói như vậy Hạnh Dung phải xin đó nha chị Hồ Quang.
Người ta đang xin tiền bệnh mà cô vô cô xin chi trong nãy.
Dạ nhiều khi bệnh sao? Dạ vâng.
Vậy coi như là lúc mà 62 tuổi em cũng lãnh số tiền này hả cô?
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi.
Dạ. Wow.
Dạ xin chào cô nha.
Đây,
dạ, vâng.
Giữ gìn sức khỏe nhé.
Dạ cảm ơn cô.
Dạ cảm ơn chị đã gọi vào đến với chương trình. Và chúng tôi xin mời một vị thính giả tiếp theo.
Alo.
Dạ. Hello. Xin gửi lời chào
dạ, đến chị. Dạ chúng tôi nghe ạ.
Dạ có phải tôi không ạ?
Dạ đúng phải. Rồi.
Dạ, chào cô MG Hồ Quang, cho tôi hỏi một câu hỏi tôi vẫn thắc mắc là nếu mà sau này mà tôi già mà cỡ 70 mấy tuổi mà tôi vừa ăn tình hưu vừa ăn SSI đó, nếu mà tôi có căn nhà mà tôi cho con tôi như vậy thì tôi có bị cúp không ạ cô?
Dạ, nếu mà bà có cái phần SSI sẽ bị ảnh hưởng nếu mà dạ. bà chuyển nhượng tài sản.
Còn nếu mà mình để tên con mình vô mà khi mà mình chết nó có được hưởng không cô?
Dạ, cái đó thì về mặt di chúc, cái người con của bà khi mà để tên trong cái tên nhà bà đó, thì cái người đó chỉ được cái phân nửa quyền hạn trên cái cơ sở vật chất đó thôi.
Dạ, còn cái phân nửa thì làm sao cô?
Dạ, phân nửa thì bà nên để cái di chúc lại của bà muốn cho ai hưởng cái phân nửa phần của bà đó.
Dạ, nhưng mà sau này có ảnh hưởng gì không hả cô?
Dạ, ảnh hưởng cái gì là cái gì ạ?
Ví dụ như là sau này mà nó sau này nó không muốn ở nữa, nó thời gian sau này nó không muốn ở, nó muốn bán căn nhà đó được không? Ý là như vậy đó.
Dạ, thì nếu mà người con bà và bà đồng ý bán căn nhà, thì người con bà được quyền trên phân nửa cái giá trị thị trường của cái căn nhà đó. Còn bà dạ. thì bà cũng có phân nửa cái tài sản trên căn nhà bán được.
Dạ. Nhưng mà nếu tôi chết luôn thì nó có quyền nó hưởng, nó bán được không ạ cô?
Thì nếu mà mình tính mình chết luôn, mình không có trở lại đó, thì mình nên làm di chúc.
Dạ, làm di chúc rồi.
Nhớ làm di chúc nha.
Dạ. Rồi làm di chúc nó có quyền nó sang nhượng, nó muốn bán nó làm gì cũng được.
Dạ thì di chúc rồi thì chừng đó mình đoàn tụ ông bà rồi, mình đâu có biết chuyện thế gian nữa, cái người con bà tự giải quyết.
Dạ nhưng mà ý em muốn hỏi là hỏi cô là chính phủ người ta có lấy lại cái tiền mà hồi xưa người ta giảm thuế nhà cho mình rồi, hay là mình bệnh riết thì có bị ảnh hưởng gì không?
Dạ nó có nhiều vấn đề tế nhị lắm thưa bà, nó phức tạp hơn mình nghĩ. Chẳng hạn như mình có cái căn nhà, mình có tên trên một căn nhà và mình tuổi trên 65, thì mình có quyền xin giảm cái thuế, chẳng hạn như là thuế trường học, thuế thành phố vân vân. Song song đó, nếu mình cũng là một người cao niên mình có SSI, mình có Medicaid, thì một khi mà mình sử dụng nhiều những cái chi phí của chính phủ về mặt y tế, thì khi mình qua đời, có thể chính phủ sẽ phải mượn lại cái số tiền nào gọi là tài sản của mình để bù đắp trở lại một phần nào những chi phí mà mình đã sử dụng lúc mình còn sinh tiền.
Dạ. Còn nếu mà mình không có sử dụng mà mình chỉ có giảm thuế thì có sau này con mình nó có bị ví dụ như nó bán nhà, chính phủ có lấy lại tiền đó không cô?
Dạ thưa không, nếu mà cái giảm thuế thì không ảnh hưởng, chỉ có khi nào mà trong lúc mà sửa soạn ra đi đó mà bà sử dụng nhiều những cái chi phí y tế của chính phủ, thì khi mà bà lên đầu tủ ngồi thì chính phủ mới mượn lại một số tiền của bà bù đắp vô cái ngân sách của chính phủ.
Ờ vậy đó. Rồi bây giờ cho hỏi thêm tiếp là từ vì cứ thắc mắc hoài không biết ra sao. Rồi nếu mà trường hợp mà mình nhiều là mình là như nào mà ít là như nào hả cô? Cô làm ơn cô giải thích giùm.
Nhiều, bà tôi không hiểu cái câu nhiều hay ít của bà.
Là nhiều tức là cô nói là xài nhiều về y tế nhiều.
Dạ, chẳng hạn như là có rất nhiều vị tới một cái độ tuổi nào đó, cái mức độ sức khỏe sa sút, không có người chăm sóc được cho mình, thì mình có thể phải vào nhà an dưỡng để có người chăm sóc. Thì nếu mà mình sống ở trong nhà an dưỡng, thì như ở đây cũng nhân tiện đây để chia sẻ với quý vị, cái tiền mà chính phủ đóng cho chúng ta ở trong nhà an dưỡng đó cũng tùy thuộc theo cái tình trạng sức khỏe của mình, nhưng mà cái tối thiểu là phải hơn 100 đồng một ngày. Thì trước mắt là mình đã tiêu của chính phủ 3-4 ngàn một tháng rồi. Hiện nay cũng một cái nhà an dưỡng như vậy, mà nếu những người không được tham gia vào những chiếc chương trình mà chính phủ trợ cấp thì phải trả bằng tiền túi tối thiểu là từ 4.500 trở lên. Thì những cái chi phí đó thì bà cứ tính với 5 tháng, nếu mà mình yếu mà mình còn sống được lâu dài ở trong nhà an dưỡng thì cái chi phí của mình sử dụng của cái ngân sách quốc gia rất là nhiều. Thì cái đó cũng là một cái chi phí mà mình đã để cho chính phủ giúp đỡ mình, mà cái nguồn tài trợ mà chính phủ giúp đỡ mình đó là tiền thuế của dân đóng vào. Và trong tương lai cũng sẽ có những người dân kém may mắn như mình bây giờ là không có được đủ cái ngân sách để trả cái tiền túi, thì cũng lại phải dựa vào trong cái hệ thống của chính phủ. Hay còn thêm một trường hợp nữa là nếu mà bà bệnh hoạn, chính phủ cũng khuyến khích chúng ta là tạo điều kiện để chúng ta ở tại nhà. Nhưng mà ở nhà một mình cũng không ai coi sóc, có khi cái chương trình Medicaid phải gửi người ra chăm sóc cho bà ở nhà, thì cái đó cũng là một hình thức mà bà sử dụng cái ngân sách của chính phủ trong việc chăm sóc dài hạn cho bà.
Vậy tôi hiểu rồi cô. Tôi cứ thắc mắc hoài, tôi nói mai mốt tôi bây giờ tôi cũng già rồi, tôi không biết sao rồi tôi phải hỏi trước. Còn nếu mà trường hợp mà mình nhà mình mà chưa tới cái tuổi về hưu, mình sang trước nhà cho con mình là không có sao hết hả cô?
Tôi nói bà nghe nha. Bây giờ cho tôi, người ta nói cái lý sự hai xu đó, Mỹ kêu là my two cents á. Thì tôi cũng bước vào tuổi già rồi, tôi với bà không biết ai già hơn ai nha. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng theo cái quan niệm của tôi đó, thì mình đã làm hết sức mình để mình có một cái cuộc sống. Rồi mình cũng muốn giúp đỡ con, tới giờ phút nào mình vẫn muốn giúp đỡ con. Con nó có cái nhà, nó muốn để tên mình vô để mình tuổi trên 65, có khi giảm thuế được cho con nó hưởng. Nhưng mà bù lại thì mình cũng e ngại là cái khi mà mình sử dụng nhiều tiền của chính phủ, rồi cái nhà đó bị mất đi. Thì tôi nghĩ là mình trong cuộc đời của mình cũng đã nương vào nhau để mà mình sống. Có nghĩa là những người đang sử dụng những cái trợ cấp của chính phủ cũng dựa vào đồng tiền mà dân đóng thuế. Thì nếu mà mình tính quá thì rồi mai mốt sợ rằng những cái người mà bây giờ trẻ hơn bà đó, mai mốt già rồi cái hết tiền của chính phủ, rồi những người đó ai lo cho họ? Thì mình với lại tôi nghĩ rằng nếu mà mình gần lên đầu tủ rồi đó bà, thì mình cũng không mang theo gì được hết. Mà nếu mà muốn để lại cho con, thì tôi nghĩ rằng nếu mà mình ở Việt Nam đó, thì bây giờ nếu mà mình có bệnh hoạn thì các con đã phải lo lắng phụng dưỡng cha mẹ. Thì đằng này nếu chính phủ có giúp cho mình mà mai mốt con mà nó không có được trọn vẹn cái tài sản mình để lại, thì ít ra trong lúc mình còn sống các con nó cũng nhẹ lo. Và cái mà tôi quan trọng nhất để lại là để lại cái sự thanh thản trong lòng của các con khi mình đi đoàn tựu với ông bà. Cho tôi nói chuyện lý lẽ hai xu với bà một chút nhé.
Dạ, cảm ơn cô nói hay quá.
Dạ vâng.
Cô tôi rất là hiểu, cảm ơn cô nha.
Dạ, thưa chào bà. Dạ vâng.
Cảm ơn cô chú trên bà trên đài.
Dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi vào cho chương trình. Và thưa quý vị, Duy Khang xin được mời một vị thính giả tiếp theo. Tuy nhiên, Duy Khang cũng như lúc nãy cô Andrew Hồ Quang cũng không có mong muốn quý vị đưa cái thân thật ra. Nhưng mà đây là theo cái quy định của chương trình, của đài. Nên mong quý vị giúp cho chúng tôi cứ chọn đại một cái tên nào đó để quý vị giới thiệu tên nha.
Cô có một cái kinh nghiệm vậy muốn chia sẻ với Duy Khang nha.
Dạ vâng.
À, bữa kia cái cô có một vị thính giả gọi vào nói là dạ thưa cô, em là Kiều Hoa gọi vô ăn cho cô rồi. Cái xong cái bữa kia đi chợ cái nói đó, bữa kia em gọi vô cô đó. Nó ủa sao ở ngoài tôi biết là tên Bông mà sao giờ có cái tên đó. Nó Bông nó không đẹp, em đổi ra là Kiều Hoa nó đẹp hơn, Bông cũng như hoa vậy thôi.
Dạ vâng.
Và đặc biệt trong chương trình này đó chị Hồ Quang, thì là coi như là yêu cầu là thính giả phải cho biết tên đó. Dạ vâng. Thì nói là nickname gì cũng được nhưng mà phải nói tên. Thì sẵn đây
tên,
là
tên thì tên thì bây giờ mình nói nhé. Tên thì có tên cúng cơm nè, có tên lấy chồng nè, có pháp danh nè, có tên thánh nè, có biệt danh nè, có bí danh. Thì cái nào cũng là danh hết, cái nào cũng là tên hết. Nhá.
Dạ vâng.
Rồi nên mong quý vị cứ chọn một cái tên mà xưng hô với chúng tôi nha, để cho Duy Khang và chị Hình Dung khỏi khó xử, khỏi bị chủ đài la. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời vị thính giả tiếp theo xin gửi lời chào.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Dạ, em tên là Minh. Em chào anh chị với cô Hồ Quang.
Chào Minh.
Ok, dạ thưa cô, cho con hỏi thăm là con muốn hỏi thăm cho ba của con á. Ba con năm nay vừa tròn 65 tuổi. Hiện ổng cũng vẫn đang làm việc ở một cơ sở và đang có bảo hiểm, mua bảo hiểm ở chỗ làm. Nhưng mà ở đó bán với giá là hơn 100 đồng một tháng lận. Thì ba con muốn hỏi thăm là ba con có thể mua bảo hiểm ở ngoài của chính phủ mà ba con nghe nói là chỉ có 104 đồng thôi mà trả luôn là về mắt và răng nữa, phải không cô Hồ Quang?
Cái đó là ba em nghe lộn rồi.
Dạ.
Có khi mà một người có đi làm có đủ số 40 tín chỉ thì được quyền gia nhập vào chương trình Medicare. Medicare có những phần chính, Medicare phần A để sử dụng khi mà mình nhập viện. Phần B là để được bác sĩ chăm sóc cũng như sử dụng những dịch vụ ngoại chẩn. Và phần D là để mua thuốc theo toa. Phần B là đóng cái lệ phí hàng tháng là 104 đồng 90 xu. Hàng năm phải đóng cái tiền deductible. Và mỗi lần đi khám bệnh thì bác sĩ, thí dụ như bác sĩ bill 100 đồng, thì Medicare chỉ trả 80%. Mình phải chịu trách nhiệm 20%. Muốn có chương trình Medicare mua thuốc thì phải mua thêm một cái bảo hiểm riêng cho vấn đề mua thuốc, thì mình cũng phải đóng cái lệ phí hàng tháng. Nếu muốn tránh không có phải đóng gì hết á, thì thường là mình mua thêm một cái chương trình gọi là Medicare Supplement hay còn gọi là Medigap, hoặc là gia nhập vào chương trình Medicare Advantage. Và thông thường thì cái Medicare mà Medicare A and B không có cái bảo hiểm về răng, có cho khám mắt. Thì cái này em phải giúp cho ba em nghiên cứu lại thật kỹ. Một khi mà ông gia nhập vào chương trình Medicare, cả ba phần A, B and D, là coi mình có phải chọn thêm một cái Medicare Supplement. Mà trong cái plan của Medicare Supplement có những cái dịch vụ mà ba em mong ước hay không?
Dạ, theo cô thì ba con có nên mua ở ngoài không cô? Hay là vẫn cứ mua bảo hiểm ở trong chỗ làm việc thì tốt hơn cô?
Bây giờ tối nay em về nha, lấy một tờ giấy thiệt bự ha, sổ hai cột nha. Một cột là Medicare, một cột là bảo hiểm tư. Coi cái mặc dầu cái bảo hiểm tư của ba em đóng một tháng cái premium là bao nhiêu đó, nhưng mà cái tiền mà mình phải phụ đóng là bao nhiêu. Mỗi lần đi mua thuốc là cái công ty bảo hiểm đó họ giúp cho mình trả được bao nhiêu phần trăm. Rồi bên này em làm cái cột là tiền Medicare Part B 104.90 xu, tiền địa đất Tebo là 147 đồng, rồi sau đó mình chịu trách nhiệm 20%. Khi mà có những cái con số đó trên tờ giấy thì mình dễ có cái quyết định hơn.
Dạ.
Nhá.
Dạ. Thưa cô, cho con hỏi một câu hỏi cuối là ba con, giống như con mới vừa nghe cô trả lời của người trước đó, là ba con 65 tuổi á, thì ba con ở chung với con á, thì con muốn ba con muốn sang tên qua cho ba con để giảm bớt tiền thuế á. Như vậy là có đúng không cô?
Thì như hồi nãy cô trình bày với cái vị thính giả trước cháu đó,
yeah,
là yeah, cái đó là cái cũng là một cái cha mẹ lúc nào cũng muốn giúp con, yeah, giúp con để cái mình có cái tên ở trên căn nhà để mình bị đỡ giảm thuế, rồi yeah, thêm có nhiều vị nữa nha. Còn lãnh SSI thì cái chương trình SSI người ta cho phép một người có được một chiếc xe thôi, nhưng mà ba lái xe, ba có một cái record rất tốt về không có tai nạn, không có ticket. Do đó ba đèn cho mượn tên mua thêm 5 chiếc xe cho 5 đứa con nữa để nó mua bảo hiểm cho rẻ. Nhưng mà tới khi mà chính phủ nhìn ra mình có trên một chiếc xe thì cái điều đó ảnh hưởng đến cái SSI của mình. Bây giờ trước mắt ba em bước vào tuổi 65, em mượn cái tên ba em hay là em để cái tên ba em vào trên cái deed của căn nhà, thì với cái tình trạng của người về hưu, tài sản cũng ít, thu nhập cũng ít, thì sẽ được bớt cái thuế về thuế nhà, thuế đất, vân vân. Mình yeah, nếu không may về sau này có chuyện gì xảy ra cho ba em, nếu ba em có phải sử dụng những cái trợ cấp của chính phủ,
yeah,
thì chính phủ cũng có cái chương trình gọi là Estate Recovery Program. Những người nào đã được chính phủ trợ giúp trong lúc còn sinh tiền mà đến khi người đó qua đời, thì chính phủ có cái quyền là chính phủ thu lại cái căn nhà của cái người đã sử dụng để bồi hoàn lại một số nào những chi phí mà chính phủ đã đài thọ cho ba em.
Vậy là coi như khi mà lỡ là ví dụ tương lai mà ba con mà mất đi thì chính phủ lấy lại cái...
Bây giờ cô nói nhà rủi mà ba vô nhà an dưỡng, ổng nằm liền tù tì trong đó chừng vài năm rồi ổng mới lên đầu tủ ổng ngồi. Thì chính phủ nói thôi giờ ông có cái nhà thì thôi tôi xin được bán căn nhà đó, lấy lại cái số tiền bồi hoàn một phần những cái chi phí mà ông đã sử dụng.
Cho nên con nghĩ là con phải hỏi cô cho rõ ràng, tại con cũng cứ nghe bạn bè ở ngoài nói lung tung á.
Cái đó lung tung thiệt à nha.
Dạ, đó nên thưa cô, cho con hỏi là cô có số điện thoại riêng của ông thịt cô không cô?
Kiếm cô gì ra đâu hỏi.
Cô anh
cô chỉ
là...
trả lời trên đài thôi hả cô?
Vậy thôi trời đất ơi, cô thương đài quá trời, cái hai tuần nó lên lần.
Trời.
Hai tuần mới lên lần hả cô?
Hai tuần lên lần.
Ok. Nhiều khi con muốn làm giấy tờ con đến cô đó.
Mà cái cô này cô cũng khai thiệt với con nha. Cái văn phòng cô làm việc không có mở cửa đón công chúng, thành ra kiếm cô cũng trớ quất à.
Nên nếu mà cần giúp đỡ thì hai tuần, cứ hai tuần một lần chúng ta gặp nhau trên làn sóng hả chị ha?
Dạ, 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 em cảm ơn ạ.
Dạ rồi, cảm ơn chị rất là nhiều.
Dạ, dạ, con chào cô.
Bây giờ thì cho phép chúng tôi xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ, có phải tôi không ạ?
Dạ vâng, thưa phải ạ.
Dạ, tôi thứ tư đó.
Dạ, hello. chào. Dạ, chào cô Tư. Cô Tư đặt câu hỏi cho cô Angie Hồ Quang nha.
Dạ, dạ cảm ơn Duy Khang. Cảm ơn Thằng Dung. Dạ thưa cô, có câu hỏi này nó có 3 phần. Dạ thưa cô, thứ nhất á, cái người mà đang lãnh SSDI đó thì vẫn còn tên ở trong chỗ làm, nhưng mà vẫn chưa có đi làm lại được. Rồi nếu mai mốt á, mà đi làm lại có phải là sẽ cắt hết những cái tiền đó, mình phải báo ngay lập tức đúng không ạ?
Dạ, 10 ngày sau là mình báo liền nhá.
Dạ rồi. Dạ cái câu hỏi thứ hai là nếu bây giờ người đó vẫn không đi làm được mà đến một lúc đẹp trời nào đó thì bên chỗ hãng nó bye bye, nó say goodbye, nó không thể nào giữ hoài lâu quá, nó cho nghỉ, thì như vậy vẫn được tiếp tục hưởng cái SSDI hay không? Và đó là câu hỏi thứ hai. Còn cái câu hỏi thứ ba, nếu mà người đó có con ở dưới, tức là một đứa 14, một đứa 9 tuổi, vợ thì không có đi làm, nói chung chị không có thu nhập gì hết, mà đang lãnh cái tiền SSDI mà người đó chẳng may nằm xuống, thì cái người vợ có được tiếp tục hưởng cái gì hay không, hay là mất coi như không được cái gì nữa?
Dạ, đó là mấy câu hỏi của em gửi tới cô.
Rồi, bây giờ điều thứ nhất, câu hỏi 1 cô trả lời rồi ha. Nếu mà mình đi làm lại, coi như là mình tình trạng sức khỏe tiến triển, mình không cần cái quyền lợi bệnh tật an sinh xã hội nữa. Điều thứ hai, nếu mà tôi đường tôi, anh đường anh, nghĩa là hãng đóng cửa tôi không vô được, thì mình vẫn tiếp tục lãnh cái tiền SSDI. Khi mà mình còn sống đó, thì cái người con dưới 18 tuổi vẫn có quyền lãnh một phần trên cái tiền, cái quyền lợi tàn tật của mình. Khi mà mình không may qua đời, thì người con dưới 18 tuổi sẽ được hưởng cái tiền của mình, hưởng tới 75%. Người vợ, nếu mà muốn được hưởng cái quyền lợi tồn sinh, thì có ba lớp người. Điều thứ nhất, cái người phải 60 tuổi, độc thân. Lớp người thứ hai là những người từ 50 đến 59 tuổi, nhưng mà bản thân những người này phải tàn tật. Riêng những người cha trẻ hay là những người mẹ trẻ, bất luận tuổi tác là bao nhiêu, nếu có nuôi dạy một đứa con dưới 16 tuổi thì cũng sẽ hội điều kiện để được hưởng cái quyền lợi tồn sinh với cái hồ sơ của người phối ngẫu đã qua đời.
Dạ thưa, trẻ là bao nhiêu tuổi thưa cô?
Cô nói là bất luận tuổi tác, miễn là cái người mẹ trẻ hay người cha trẻ đó có nuôi dạy một đứa con dưới 16 tuổi.
Dạ, như vậy
và được hưởng cho tới khi đứa nhỏ nhất trong nhà được 16 tuổi.
Dạ, như vậy thì cái người vợ đó là có đứa con 14, 19 tuổi là chắc là hội đủ điều kiện hả cô?
Dạ, đúng rồi.
Dạ, dạ rồi. Như vậy còn cái tiền SS, hiện giờ cái người đang lãnh SSDI thì làm cách nào để được hưởng SSI thưa cô? Nghe nói rằng cái tiền đó chỉ dành cho người lớn tuổi thôi, có đúng không cô?
Không phải, SSI cũng có chương trình tàn tật. Nhưng mà thông thường đó thì cái tiền SSDI trong nhiều trường hợp cao hơn cái tiền SSI, có nghĩa là cao hơn cái số tiền 753 đồng.
Rồi, vậy em cảm ơn cô rất nhiều. Em xin chúc cô một ngày vui.
Cảm ơn em, cảm ơn em.
Cảm ơn hai anh chị Xuân Hương Liên trên đài.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa quý vị, cho phép chúng tôi xin cáo lỗi là không thể tiếp nhận thêm điện thoại của quý vị, tại vì chương trình cũng không còn thời gian nữa. Một lần nữa, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vào cho chương trình. Xin gửi lời chào và cảm ơn cô anh chị Hồ Quang.
Dạ, thì cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Hạnh Dung và Duy Khang. Chúng tôi xin hẹn quý vị trong 2 tuần nữa. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào.